dẹp B. Phóng khoáng không khéo thành phóng túng. Bệnh này người tu thiền dễ mắc phải, bởi vì thiền tâm chú mục buông xả mọi vọng tưởng, cố chấp khuôn mẫu hình thức tập tục sai lầm. Chính những thứ ấy đóng khung con người cứng đờ không thoát nổi. Người tu thiền phải lột sạch mọi hình thức tập tục phi lý ấy, do đó tâm hồn phóng khoáng, không bị cuộc hạn trong một phạm trù nào. Sống với tâm thể thanh thang không lệ thuộc, cũng không giới hạn, còn bó buộc trong một hình thức nào đều là thiếu hồn nhiên tự tại. Chính vì những chấp vì không chấp vào hình thức, cho đến giới luật họ cũng xem thường, thế là họ trở thành phóng túng, bất chấp giới luật, bất cần dư luận, sống gàn gàn dở dở, không đếm xỉa đến ai. Khi đã thành bệnh rồi, thật chướng ngại lớn lao trên đường tu. À, đây nói tới cái tu thiền. Tu thiền là một cái lối tu buông xả mọi vọng tưởng, mọi cố chấp, mọi cái hình thức, mọi khuôn mẫu, mọi tập tục sai lầm. Đó là cái hướng tự tại, tự do của người tu thiền. Đây tôi nói thí dụ như người ta lâu nay quen cố chấp, nói rằng người tu thì lúc nào cũng phải đi đứng rất là nghiêm trang, đi từng bước nó xuống, thì như vậy đó là cái người tu mẫu mực. Nhưng mà ở trong nhà thiền sao? Đi phải từng bước ngó xuống là sao? Như vậy thì có các ông tổ của mình, các ngài không có đi từng bước ngó xuống, như vậy thì các ông không có tu sao? Như vậy thì đối với cái câu là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền đó thì sao? Mình ngó xuống hay không ngó xuống? Nếu không ngó xuống, nếu ngó xuống là đâu có đối cảnh, phải không? Mà đối cảnh này đâu có ngó xuống. Thì như vậy thì chúng ta quan niệm phải đi ngó xuống ba thước, không ngó qua ngó lại, thì đó là người tu mẫu mực. Nhưng mà giờ có những thiền sư chỉ cần đối cảnh vô tâm, thấy người thì thấy, thấy vật vẫn thấy, mọi cảnh xung quanh đều thấy mà không dính. Thì như vậy người ngó xuống và người đối cảnh mà không dính thì ai tu kỹ hơn ai? Đó, như vậy thì nếu mà chúng ta cứ cố chấp ngó xuống mới tu, còn nếu ngó nơi này nơi kia mà tâm không dính là không tu được không? Đó, vì vậy mà ở đây nó không có một cái khuôn mẫu cố định nữa, không có cái hình thức nhất định nào hết, nhất là những cái tập tục sai lầm. Những tập tục sai lầm nói riêng ở trong nhà đạo của mình có những tập tục sai lầm không? Thí dụ như những cái chùa quê, rồi mỗi khi cúng rằm tháng bảy thì ta hay bài là cái gì? Có những cái chùa tổ chức hát bội nữa, thấy không? Rồi tùm lum hết nhạc rồi đủ thứ đó. Thì như vậy đó là cái tập tục đúng hay sai? Mà bây giờ mình là tu thiền thì tới cái những ngày đó mình đang có làm những cái điều đó không? Tự nhiên là tập tục sai lầm, mình không thể theo được, mình phải bỏ chứ không có theo. Như vậy thì không khuôn vào cái hình thức mà cũng không có chạy theo những cái tập tục sai lầm. Người tu thiền là phải lột sạch mấy cái đó. Cho nên nói là người tu thiền phải lột sạch mọi hình thức tập tục phi lý ấy, hình thức tập tục phi lý. Nhưng mà muốn được lột sạch mấy cái đó phải làm sao? Tức là đừng có bị lệ thuộc, để cho tâm nó thênh thang, không có giới hạn thì trúng. Còn nếu mà mình nói bất cứ một cái hình thức nào cũng là chấp, cũng là sai lầm, thí dụ người đó
người ta đã tu, nhưng mà bây giờ có khách mời ghé quán uống rượu, thì cái người tu thiền nên cố chấp giới luật mà không uống, hay là không cần cố chấp cứ ngồi uống rượu chơi cho vui? Thì sao? Nên làm thế nào? Như vậy thì mình giữ giới không uống rượu, cho nên họ mời mấy cũng không uống. Còn mình cho rằng cái giới luật đó là giữ giới luật là cố chấp thôi, không cần, miễn làm cho ta vui lòng được rồi, thì ngồi lại uống rượu với họ. Thì như vậy hai cái đó quý vị thấy cái nào dễ chấp nhận hơn, cái nào dễ hơn? Cố chấp giới luật là dễ chấp nhận, hay là buông cả giới luật chiều theo lòng người là dễ chấp nhận? Nếu mà mình buông cả giới luật chiều theo lòng người, ngồi uống rượu, rồi có ai đó đi ngang phê bình, ông thầy mà không giữ giới, ông thầy mà ngồi quán uống rượu, thì mình sẽ nói sao? Dâm phòng tử tứ vô phi thanh tịnh đạo tràng, phải không? Nói cái câu đó cái họ kiến biện hết nói, phải không? Nhưng mà mình đặt câu hỏi lại, mình có thấy chỗ đó là đạo tràng thanh tịnh chưa đó? Hay là uống rồi đừng ngã tới ngã lui, siêu qua siêu lại? Bởi vậy cho nên cái chỗ này chúng ta phải hiểu, vì trong nhà Phật luôn luôn dạy chúng ta muốn giải thoát sanh tử thì phải tu ba cái vô lậu học, phải không? Vô lậu là gì? Giới, định, tuệ. Từ giới tâm được định, từ định phát sanh trí tuệ, thì cái đó là ba cái môn giải thoát của người tu. Mà cái giới là cái đầu, mình không chịu giữ cái đầu thì cái thứ hai thứ ba được không? Bây giờ đặt câu hỏi thứ nhất, nếu mình vào quán uống rượu thì lúc đó mình không giữ giới, không giữ giới thì cái người Phật tử thấy họ phê bình, mà phê bình rồi thì tâm mình nó có an không? Đó, thì từ phá giới cho nên tâm bất an, tâm bất an cho nên không định, mà không định thì làm gì có tuệ. Còn mình giữ giới thì tâm mình nó an, tâm mình an cho nên ngồi tu nó dễ định, mà tu định thì trí tuệ mới sáng. Như vậy cho nên giới định tuệ, mà giới là đi đầu rồi mới tới định tới tuệ. Bây giờ người cư sĩ tại gia mà nếu hôm nào đó đến nhà người ta thấy chủ nhà đi đâu khỏi, có cái đồng hồ để trên bàn bộ đẹp đẹp, lấy bỏ túi rồi về cái ngồi chiều cái ngồi thiền, thì ngồi với đó ngồi thiền yên không? Hay là nhớ cái đồng hồ, nhớ chủ nhà, nghi ai thì đủ thứ hết, thì suốt buổi ngồi thiền chỉ nhớ chuyện mình làm sai, người ta sẽ tìm cách đó bắt mình, rồi xấu rồi nhục đủ thứ chuyện. Cho nên vừa phạm một cái giới thì tâm nó loạn động, mà tâm loạn động thì thiền không định, mà thiền không định thì trí tuệ không có. Cho nên giữ giới là cái đầu, rồi mới tới định tới tuệ. Vì vậy mà chúng ta không thể xem thường giới luật được, nhưng mà ở trong nhà thiền như ngài Pháp Loa ngài dạy giới đại thừa là giới gì? Mỗi lần thỉnh nguyện đọc cái câu gì đó quý vị nhớ không? Đối với cảnh sao, mắt không gì sở duyên cảnh mà ra, cảnh không gì sở duyên mà vào mắt, phải không? Tào thức nghĩa là sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không ra không vào, tức là không dính mắt với sáu trần, đó là cái giới. Dù cho đại tăng tiểu tăng thì cũng phải giữ hết. Và nếu sáu căn không có dính với sáu trần thì có cái lỗi gì mà mình kẹt, có cái tội gì mà mình phạm, phải không? sở dĩ mình kẹt lỗi này phạm tội kia là vì căng trần nó dính mắc. Vì vậy mà cái người biết tu thì phải giữ cái đó làm cái căn bản. Như vậy thì chúng ta càng tu thì tự nhiên cái giới luật chúng ta tự phải đầy đủ. Mà giới luật đầy đủ thì đó là cái gốc của sự tu hành. Còn những người mà cố chấp cái hình thức cho rằng mình tu thiền bất cần giới luật gì hết thì những người đó là người sống một cách gàn dở, không có ra gì. Mà nếu người đó không có chừa cái bệnh gàn dở đó thì họ sẽ bị chướng ngại, không thể nào tu tiến được. Vì vậy mà rất là cẩn thận. Nên bây giờ cái bệnh này quý vị thấy có không? Có nhiều ông thiền sư thời này đó, nó hay làm kiểu đó đó, phải không? Nói kiểu nói ra giả thiền sư đạo lý trên trời trên mây, mà thực tế thì nó vậy đó, gàn dở, không kể không đếm xỉa gì giới luật. Người này nếu ăn năn thức tỉnh, cần phải phát lò sám hối, cố gắng gìn giữ giới luật mà họ đã thọ. Chúng ta tu thiền trong nhà Phật cần phải có tự lợi lợi tha đầy đủ. Nếu không giữ giới luật tức là mất lòng tin của mọi người. Mọi người đã không tin thì làm sao giáo hóa để đầy đủ lợi tha? Hơn nữa, chúng ta tuy có phước duyên hiểu đạo, song nghiệp chướng còn dày, phải tránh cảnh bớt duyên mới khả dĩ tiến được. Bằng song pha bất chấp, e rồi sẽ xảy chân, không thể cứu được. Người tu cần phải thận trọng, không nên xem thường. Thì như vậy, cái chỗ này là cái chỗ nhắc nhở chư tăng, chư ni, khi mà mình hiểu được lý thiền, ứng dụng tu, thì đối với luật mình cần phải dè dặt cẩn mật. Người nào mà dè dặt cẩn mật, tu hành chân chính, thì những người đó tu sẽ có tiếng. Còn những người nào không chịu dè dặt cẩn mật thì sự tu không thể tiến được. Nhưng chính tôi thấy trong giới tu sĩ, những người nào mà trong sạch như vậy thì họ tu tiến rất là nhanh, kết quả thực sự không nghi ngờ. Còn những người nào lôi thôi thì dầu cố gắng cũng không tiến được, cái điều đó là thật.